Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày chuyển đổi số quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
Bão số 4 tan trên biển, miền Trung khả năng mưa lớn kéo dài trong 10 ngày.
Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể gặp Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm trọng điểm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia. Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào sáng nay, ngày 10 tháng 10.
Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu sẵn có, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, tận dụng mọi nguồn lực nhằm phát triển mạnh hạ tầng số, nền tảng số nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nhiều dịch vụ số, tiện ích số trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình công tác tại Tây Nam Bộ, sáng ngày 10 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hậu Giang cần sớm báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 vừa qua nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả và chất lượng.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, nhất là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm hàng năm và nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong việc triển khai các nhiệm vụ của tỉnh, quyết tâm đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.
Sáng sớm nay ngày 10 tháng 10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực miền Trung khả năng mưa lớn kéo dài 10 ngày. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa lũ. Dự báo trong giai đoạn từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn, gồm giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh thường xuyên được tăng cường, bổ sung.
Nhận định về mùa đông năm 2023 đến năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tháng 10 năm 2023, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày rét đậm rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm rét hại có xu hướng không kéo dài.
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến nay cơ quan này đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia bảo hiểm, trong đó xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tỷ lệ là 94%. Bên cạnh đó, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể dùng căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID. Hiện nay, hơn 30 triệu tài khoản sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, hơn 4 triệu người dân đã dùng thẻ bảo hiểm y tế số để khám chữa bệnh.
Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong bối cảnh quy mô học sinh tăng nhanh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất tăng 10% số lớp trường từ 45 lớp một trường thành 50 lớp một trường, vượt 5 lớp một trường, cho phép tăng 10% số học sinh một lớp từ 45 học sinh một lớp thành 50 học sinh một lớp, vượt 5 học sinh một lớp. Cho phép áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh.
Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất quy định tổng thời gian lái xe trong một ngày của tài xế ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ là không quá 8 tiếng, tương đương với 480 phút thay vì 10 tiếng như hiện hành. Theo Bộ Công an thì sau khi xây dựng dự thảo luật đã nghiên cứu rất kỹ quy định của nhiều nước trên thế giới và điều này phù hợp với quy định của luật lao động hiện nay, phù hợp với đặc thù với nghề lái xe.
Sáng ngày 10 tháng 10, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bình Dương đã được xuất viện sau thời gian cách ly điều trị tại khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn một ca bệnh đậu mùa khỉ mới phát hiện vào đầu tháng 10 do lây từ một bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh được xác định trước đó. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại thành phố Thuận An trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể gặp Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 tới đây. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 17 tháng 11. Nhà Trắng đã lên kế hoạch cho cuộc gặp bên lề giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình nhằm ổn định quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc chưa xác định liệu ông Tập có tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và gặp Tổng thống Joe Biden hay không. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận chi tiết.
Ngày 10 tháng 10, hệ thống thanh toán bù trừ của Nhật Bản đã gặp sự cố làm gián đoạn một số giao dịch chuyển tiền tại 11 ngân hàng và ảnh hưởng đến khách hàng. Mạng thanh toán bù trừ của các ngân hàng Nhật Bản cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố cũng như khi nào vấn đề sẽ được khắc phục. Đây là lần đầu tiên khách hàng của các ngân hàng Nhật Bản bị ảnh hưởng của sự cố hệ thống kể từ khi mạng thanh toán bù trừ ra đời năm 1973.
Duma Quốc gia Nga có 10 ngày để thảo luận về phương án hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Theo thông báo từ Duma Quốc gia Nga, thời gian đặt ra cho các nhà lập pháp là đến ngày 18 tháng 10. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho rằng việc rời hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vì lợi ích quốc gia của Nga. Trước đó, thì Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước này có thể xem xét việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện để phù hợp với Mỹ. Quốc gia đã ký nhưng không phê chuẩn hiệp ước.
Chính quyền Israel hôm qua tuyên bố phong tỏa toàn diện dải Gaza, đồng thời huy động 100.000 quân cùng 300.000 quân dự bị. Chuẩn bị cho hoạt động quân sự quy mô lớn, các vụ nổ và khói đen có thể được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Gaza khi Israel tiếp tục các cuộc không kích trả đũa nhằm đáp trả các cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ nhắm vào hàng trăm mục tiêu và chỉ nhắm vào nơi có sự hiện diện của lực lượng Hamas. Israel cho biết nước này đã giành lại quyền kiểm soát các địa điểm giáp biên giới Israel và Gaza.
Trong khi đó, thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại đã nhấn mạnh Hamas sẵn sàng đón nhận tất cả các cuộc đối thoại chính trị. Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng này đe dọa sẽ hành quyết con tin người Israel. Mỗi khi Israel ném bom xuống dải Gaza mà không báo trước, Hamas tuyên bố lực lượng này đã bắt giữ hơn 100 người Israel trong vụ tấn công vào Israel dịp cuối tuần qua.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thương vong do trận động đất tại thành phố Herat và các tỉnh miền Tây Afghanistan dự kiến sẽ gia tăng khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục được thực hiện. Tổ chức này cũng hối thúc cộng đồng quốc tế nhanh chóng viện trợ cho Afghanistan. Chính quyền Taliban cho biết là ít nhất 2.400 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong các trận động đất hôm 7 tháng 10. Theo WHO, 2/3 số nạn nhân bị thương nặng là phụ nữ và trẻ em. Cũng theo WHO, nếu viện trợ nước ngoài thích hợp không được nhanh chóng cung cấp cho Afghanistan, thì tình hình nhân đạo ở nước này sẽ còn xấu đi hơn nữa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mảnh đất Thăng Long Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tác văn học nghệ thuật. Mỗi một tác phẩm ra đời không chỉ là dấu ấn riêng của tác giả mà còn là tình cảm đặc biệt mà họ dành cho mảnh đất này.
Cũng chính bởi tình yêu với Hà Nội, có một nhà văn, nhà báo đã dành quá nửa cuộc đời mình để nghiên cứu và viết về thủ đô yêu dấu với một góc nhìn rất khác. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vì thế, trong mỗi bài viết về Hà Nội của nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, ngoài cái rất tự nhiên ra, thì trong đó có cả tình yêu với Hà Nội. Do làm phóng viên ở báo Hà Nội mới, nên ngày nào ông cũng đi bộ vòng quanh bờ hồ và gặp được rất nhiều nhân vật. Qua các cuốn sách, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến muốn mọi người hiểu hơn về Hà Nội, có tình cảm hơn và tự hào về nơi gọi là thủ đô. Ông cho biết.
Trong quá trình tôi viết thì tôi muốn khác đi và mình muốn là Hà Nội nó thật hơn. Thì mình cũng viết kể cả những cái Hà Nội chưa được, kể cả những cái góc khuất. Như thế thì cái Hà Nội nó sẽ khách quan hơn, nó dày dặn hơn và nó phong phú hơn.
Đánh giá về tác phẩm của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho biết, đây chính là sự pha trộn giữa lịch sử, ghi chép, tản văn và luôn đề cao các chi tiết mới. Từ đó, mang đến cho độc giả bức tranh phác họa về một Hà Nội không ngừng biến đổi, nhưng cũng đầy hoài niệm.
Trong thời buổi mà phương tiện đọc bằng văn bản giấy là đã có phần là vì cạnh tranh rất là mạnh, những cuốn sách đấy nó cứ ra đời, bất chấp với cả những cái sự biến động kia. Nó như một cái Hà Nội truyền thống, Hà Nội cổ điển chúng ta, nó vẫn cứ cố gắng chống chọi với những biến thiên để giữ lại một cái mạch ngầm rất là sâu bền của nó.
Bởi thế, các tác phẩm của ông luôn được độc giả nồng nhiệt đón nhận. Trong đó có cả những độc giả trẻ như anh Lê Nguyễn Nhân Nghĩa. Bởi qua đó, tình yêu với Hà Nội của họ như được tiếp thêm động lực.
Tôi chưa từng bỏ qua một tác phẩm nào của bác Nguyễn Ngọc Tiến. Nó đã để lại cho tôi thêm tình yêu Hà Nội hơn nữa. Và tôi cũng đồng thời qua những trang sách này tôi có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế cũng như bạn bè thập phương khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam về con người Hà Nội đã sống, đã làm việc như thế nào.
Hơn 30 năm qua, nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã xuất bản hàng chục cuốn sách và gần 2.000 bài báo viết về Hà Nội. Tình yêu với Hà Nội của ông còn được thể hiện qua những kịch bản phim tài liệu viết về Hà Nội và đã nhận được giải thưởng lớn. Với nhiều đóng góp cho Hà Nội, ông đã vinh dự trở thành một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2023. Trước đó, ông cũng đã được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2012. Hai lần nhận bằng khen của Chủ tịch thành phố, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.